Chương 7. Năm nay, lúa gạo mới bắt đầu hạ giá. Cuộc kinh tế vừa mới đình trệ chút đỉnh. Nhưng nông công nghiệp, chủ không dè, phải mang một cái nguy lớn. Nên ai nấy cứ hăng hái. Thậm chí, những hạng người làm nghề cho vay cũng không dè thiên hạ trả nợ không nổi. Nên không đề phòng, không ấp bộ đất điền của người thiếu nợ. Thầy hội đồng lợi nhờ cái cơ hội ấy. Mà thầy sang bộ điền sản cho thầy Hà Tấn Phát đứng được, khỏi bị ngăn trở. Nhưng mà hai người cha và chủ nợ của thầy, tên là Anochetti và Ibrahimachetti, nhờ ai tọc mạch cho chúng nó hay không biết, mà sang bộ đất mới được vài ngày thì nó tới nhà hội đồng lợi làm rầy. Chúng nó mắng thầy là đồ ăn cướp và hăm sẽ nạp đơn cho quan biện lý mà cáo thầy về tội sang đạt, đặng cho thầy ở tù. Chúng nó lại vào tại trường học mà kiếm thầy Nhất Phát. Ông đốc học ngó thấy, ông giận quá, nên đuổi hai người cha và ra lập tức. Rồi ông kêu thầy giáo Nhất vào mà quở rằng: "Thầy làm việc tồi bại quá, thầy rước tới khách như vậy vô trường. Thoảng như quan giám đốc hay là quan chủ quận gặp, có phải là người ta quở tới tôi nữa hay không?" Thầy Nhất Phát biết lỗi nên ú ớ nói rằng: "Tôi xin lỗi ông, tôi không có quen biết chi với hai người cha già đó. Tôi cũng không hiểu họ kiếm tôi làm chi. Thầy có dây bạc dây tiền của chúng nó hay không?" "Thưa không." Tôi biết rồi. Hai người cha già này là chủ nợ của hội đồng lợi. Tôi nghe thầy giáo nhì nói, thầy hội đồng lợi sang hết điền thổ cho thầy đứng bộ. Thiệt có như vậy hay không?" "Thưa có." "Nếu vậy thì hai người cha già này đi kiếm thầy, đặng nói chuyện đó chứ gì. Thầy làm cái đó bậy lắm. Thầy với hội đồng lợi làm cái đó là a ý lật nợ của người ta. Nếu người ta vô đơn kiện hai người về tội sang đoạt, thì chắc hai người bị án hết thảy. Làm thầy giáo thì lo dạy học trò, sao lại mưu sự chi vậy? Đố thầy khỏi mang họa. Tôi làm phải, không lẽ trời đất để cho tôi bị hại? Trời ơi, thầy làm việc gian dối bằng trời, mà thầy còn gọi là làm phải chứ. Thôi, thầy không tin, thì để rồi coi." Thầy Nhất Phát, vì thương hội đồng lợi nên chịu giúp cho thầy, mà không suy nghĩ cho kỹ. Đã biết hồi ban đầu, thầy cũng hiểu là việc không ngay thẳng, mà bị thầy hội đồng lợi năn nỉ quá. Lại thầy không thân thiết với ai, không ai chỉ giùm chỗ lợi hại. Bởi vậy, thầy không dè, làm như vậy phải mắc tội hình. Này thầy nghe ông đốc học nói mấy lời, thì thầy phát lo. Tính để tan học, rồi thầy sẽ qua kiếm hội đồng lợi mà thương nghị. Chẳng dè, về tới nhà, thì thấy hai người cha và đã ngồi sẵn tại nhà mà chờ thầy. Hai người cha và hỏi thầy vậy chớ làm cái gì có tiền bạc mà mua hết gia tài của ông hội đồng lợi. Thấy thầy làm bối rối, không biết sao mà trả lời. Thầy chỉ nói là thầy không biết. Và biểu muốn gì thì nói với hội đồng lợi, chớ thầy không thiếu nợ mà tới nhà thầy. Hai người cha và ra cửa mà nói rằng: "Anh lập thế sang đoạt của tôi mà, tôi kiện anh ở tù." Thầy Nhất Phát ăn sơ ba hộp cơm, rồi bỏ ngủ trưa, tuốt qua nhà hội đồng lợi. Thầy thuật lại những lời ông đốc học nói và mấy tiếng cha và hăm cho thầy hội đồng nghe và nói rằng: "Vì tôi thương thầy, tôi giúp thầy mà tôi không suy xét kỹ. Nếu cha già nó kiện, tòa hỏi tôi làm cái gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua hết ruộng đất của thầy thì tôi sao trả lời được. Mà hễ mình không trả lời được thì tức thị là mình gian. Rồi tòa buộc tội về tội sang đoạt. Tôi giúp cho thầy mà tôi phải bị án, thiệt là đau lắm. Có sao đâu mà lo. Tiền bạc mình có bao nhiêu, mình cần gì phải khai cho ai biết. Có lý nào tòa hỏi kỳ như vậy. Nói cùng mà nghe, dĩ như nó kiện mà mình thất thì bất quá, tòa hủy bỏ tờ mua của thầy rồi đem ruộng đất ra mà phát mãi. Chứ chuyện gì mà thầy phải ở tù. Thầy đừng lo, tôi có quen bên tòa nhiều. Để chiều nay, tôi qua tôi hỏi mấy thầy ở bển, coi phải lập thế làm sao mà chống cự với nó. Chuyện này, để tôi lo cho. Thầy giúp giùm cho tôi. Có lý nào tôi để cho thầy bị hại hay sao mà thầy sợ? Thầy phải lo làm sao, chứ đừng có để lôi thôi, chết tôi đã nghe. Để tôi lo mà. Tuy thầy hội đồng lợi nói cứng cỏi như vậy, song thầy Nhất Phát cũng không an tâm. Thầy đi dạy học, mà trong trí thầy lo, trong bụng thầy buồn lung lắm. Vô đến trường, thầy thấy mấy thầy giáo, Hễ ngó thấy thầy, thì họ nói nhỏ xầm xì với nhau. Thầy thấy làm phiền cho thói đời, hay người ta có chuyện buồn rầu đã không biết thương xót hoặc giúp đỡ lời nào mà lại còn dị nghị cười chê. Cách chừng nửa tháng, thầy Nhất Phát được trác của quan thẩm án tòa án Trà Vinh đòi hầu. Thầy biết chắc Chà Và đã nạp đơn đầu cáo rồi, nên lật đật chạy qua nhà thầy hội đồng lợi hay. Thầy hội đồng lợi nói, phải, Chà Già kiện rồi, tôi hay trước hôm nay, xong tôi sợ thầy buồn, nên tôi không dám nói. Tôi cũng có được trác tòa đòi hầu như thầy vậy. Để bữa đó, rồi hai anh em mình đi hầu một lượt với nhau. Tôi có hỏi thăm mấy thầy bên tòa, thì họ nói, bên Chà Già kiện mà không có đủ bằng cớ. Chúng nó cho người ta dây, chúng nó lại không buộc người ta treo đất, mà rồi cũng không chụp bộ đất để cho người ta bán đất, thì chúng nó chịu, chứ kiện cái gì? Tùy nói vậy, mà để bữa hầu coi tòa định thế nào. Nếu có mọi trắc trở, thì tôi tuốt lên Vĩnh Long mướn trạng sư bào chữa luôn cho hai anh em mình. Không có sao đâu mà thầy sợ. Gần tới ngày hầu, thầy Nhất Phát trình trác cho ông đốc mà xin phép đi hầu tòa. Ông đốc chắc lưỡi, lắc đầu mà nói rằng, thầy coi hôm trước, tôi nói đó, trúng hay không, hứ? Chuyện này khó nói lắm, chớ không phải chơi đâu. Trong trường có tôi làm đầu, thầy muốn làm việc gì, sao không hỏi tôi? Chớ phải thầy cho tôi hay thì tôi cản, tôi có để cho thầy làm bậy như vậy đâu. Thầy nói, thầy thương hội đồng lợi, nên thầy cho mượn tên, đặng sang bộ đất, thầy đứng giùm cho dây. Bây giờ, đổ bể ra, thầy nói như vậy, ai mà tin? Tôi chắc bề nào, tòa cũng nói, thầy a ý với hội đồng lợi mà lật nợ của Chà Già, rồi tòa buộc hết hai người về tội sang đoạt. Thầy làm chuyện đó, thiệt là kỳ quá. Thằng cha hội đồng lợi là bợm hút sách, hồi trước có tiền nên gia vào hội đồng, chớ có ra gì đâu. Thầy coi trong làng này, có ai mà ưa gia? Không biết tại sao mà thầy nghe lời gia đi làm chuyện như vậy. Thôi, thầy cứ đi hầu, coi tòa dạy lẽ nào. Thiệt đến bữa hầu tòa, hội đồng lợi qua kêu thầy Nhất Phát đi, mà lại có dắt vợ theo nữa. Quan thẩm phán kêu hội đồng bước vô trước, rồi mới kêu tới thầy Nhất. Ngài hỏi mỗi người và lấy lời khai. Vì lúc đi dọc đường, vợ chồng hội đồng lợi cứ theo năn nỉ xin thầy Nhất Phát phải khai quả quyết thầy mua ruộng đất đó, chớ không phải cho mượn tên đứng bộ giùm. Mà thầy Nhất cũng sợ, nếu nói mình cho mượn tên đặng sang bộ, té ra mình gian. Bởi vậy, tòa hỏi, thì thầy khai quyết rằng mua gia sản của hội đồng lợi. Tòa hỏi, thầy làm thầy giáo, mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, lại mới làm thầy giáo, vừa hơn được một năm, thì làm sao có tới con số 70.000 mà mua nhà cửa ruộng đất. Thầy ú ớ một hồi, rồi khai rằng, ấy là bạc của anh thầy, là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn, cho thầy vay mà mua đó. Qua thẩm án, lấy lời khai xong, ngài mới phán rằng, Bành Đại Lợi với Hà Tấn Phát bị phạm tội sang đoạt, người thứ nhất là chánh phạm, người thứ hai là đồng lõa. Lẽ thì ngài phải giam hết hai người, nhưng xét vì một người là điền chủ lớn, còn một người là viên dịch của nhà nước, cả hai đều có gia trụ, vậy ngài cho tại ngoại hầu tra, song không được phép đi đâu xa, hễ có trác đòi thì phải đi hầu. Thầy hội đồng với thầy Nhất bước ra khỏi tòa đều đổ mồ hôi. Thầy hội đồng thuộc các lời của tòa hỏi cho vợ nghe, thì bà vợ nhất định phải đi mướn trạng sư. Vợ chồng hội đồng đi luôn lên Vĩnh Long, còn thầy Nhất thì ghé về Tiểu Cần, mặt buồn hiu. Cách ít ngày, có trác tòa qua làng mà hỏi tánh hạnh về tài sản của thầy Nhất Phát. Làng lấy sự thiệt mà trả lời. Làng nói, thầy Hà Tấn Phát làm thầy giáo thì cần mẫn, song ít kiên nể tổng làng. Còn tài sản của thầy thì ngoại trừ số ruộng đất nhà cửa thầy mua của Bành Đại Lợi, thầy mỗi tháng có lãnh mấy chục đồng bạc lương, chớ chẳng có huê lợi chi khác. Thầy Phát lo sợ, ăn ngủ không được. Thầy tính viết thơ mà tỏ công việc này cho anh là Hà Tấn Tài hay. Mà vì vợ chồng ông hội đồng lợi đi Vĩnh Long về, nói đã mướn trạng sư hết 800 đồng và trạng sư đã hứa sẽ làm cho hai người khỏi tội gì hết. Đã vậy mà thầy nghĩ việc mình làm, mình chẳng có tâm làm quấy, Không lẽ nào tòa phạt mình? Nếu mình cho anh hay, thì mình làm bận lòng anh, chớ không có ích gì. Bởi vậy, thầy tính viết thơ, mà thầy không viết. Cách 10 ngày sau, có nghị định của quan trên gửi cho ông đốc học trường Tiểu Cần, dạy phải truyền rao cho thầy giáo Hà Tấn Phát hay rằng, vì thầy bị tòa buộc về tội sang đoạt, nên quan trên định ngưng chức thầy, đợi chừng nào tòa xử xong rồi sẽ định đoạt. Ông đốc học truyền rao, rồi ông nói thêm rằng, tôi nói quả hôn hả? Chuyện thầy làm đó khó lắm mà. Thôi bây giờ, thầy phải giao đồ mà về ở nhà. Chớ kể từ ngày nay, còn lương bổng nữa gì đâu mà dạy. Thầy báo quá, bây giờ tôi phải lên dạy lớp nhất, chớ biết làm sao. Thầy giáo Phát nghe được tin này, chẳng khác nào thầy bị sét đánh ngay mình, mắt đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng. Thầy giao sách vở lại cho ông đốc, không nói được một tiếng. Giao việc vừa xong, kế tới giờ cho học trò ra chơi. Thầy nhân dịp ấy, bắt tay Từ Giả mấy thầy giáo mà về liền. Thầy bước ra đường, thầy lấy làm hổ thẹn. Lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết. Về đến nhà, thầy nằm dài trên ghế bố, nước mắt tuôn dầm dề. Bây giờ, biết tính làm sao? Chắc là phải bị án, mà hễ bị án thì mất chức, chẳng nói làm chi, lại còn bị ở tù nữa mới khổ. Trời ơi! Bước chân vào đường đời, chỉ dốc làm việc phải, đi đường ngay. Cái phải, cái ngày đó, tự nhiên kết quả như vậy hay sao? Phải viết thơ cho anh hay mới được. Chà chả, mà viết thơ bây giờ nói làm sao? Hồi nào, mình hứa, mình sẽ giữ thân danh. Mình chẳng để hổ lương tâm, đặng đền bồi cái công nuôi dưỡng ăn học. Bây giờ, mình làm đến nỗi bị tòa buộc tội sang đoạt. Đến nỗi bị quan trên ngưng chức. Mình đã phụ lòng anh chị. Mình đã làm nhục tông môn. Lẽ thì mình chết phức cho rồi. Còn mặt mũi nào mà viết thơ cho anh chị nữa? Thôi, khoan viết thơ cho anh. Để qua vợ chồng hội đồng lợi hay coi thầy tính lẽ nào đã. Thầy giáo Phát rửa mặt, rồi qua nhà thầy hội đồng lợi. Thầy tỏ việc thầy mới được giấy ngưng chức. Thầy hội đồng lợi nghe nói thì chắc lưỡi, nước mắt rưng rưng mà nói rằng, thầy muốn cứu tôi mà thầy phải bị hại, thiệt tôi buồn quá. Tôi không về, chuyện trở ra lại khó như vậy. Phải mà tôi biết thì tôi đâu có dám. Vợ hội đồng tiếp nói rằng, thầy Nhất nè, ông rạng sư ổng nói chắc lắm. Trước hai mặt vợ chồng tôi, ổng nói việc chẳng khó, hễ ổng cãi thì tòa tha bổng hết. Thiết thầy bị ngưng chức thì vợ chồng tôi buồn hết sức, xong tôi xin thầy chớ phiền. Lẽ nào vợ chồng tôi để cho thầy bị án hay sao? Để tôi nói cái này cho thầy nghe. Nếu tòa mà kêu án thầy với nhà tôi về tội sang đoạt, thì tự nhiên mấy cái tờ mua bán đất đai ấy đều giả hết. Mà hễ giấy tờ giả, thì tòa phải hủy bỏ, rồi đem bộ ruộng đất của nhà tôi đứng cho cha già, nó thi hành phát mãi còn gì. Vậy vợ chồng tôi phải lo lắm. Chớ đâu dám buông trôi đâu mà thầy sợ. Để sáng mai, vợ chồng tôi qua Trà Vinh mà hỏi dò lại coi. Nếu việc không xong, thì tôi mướn thêm một ông trạng sư nữa. Bề nào, tôi cũng hết nhà cửa ruộng đất. Vậy, tốn hao bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng phải lo. Chớ đâu dám lôi thôi. Thầy giáo Phát nghe vợ hội đồng lợi nói có lý, nên thầy an tâm mà về. Thầy ở nhà mấy bữa mà chờ trác. Tòa đòi hầu. Những người quen biết, chẳng có một ai thèm tới thăm. Mà có bữa, thầy ra đường gặp họ, thì họ dây mặt chỗ khác, không thèm chào hỏi. Thầy đã buồn việc nhà của thầy, mà thầy thấy nhân tình đen bạc dường ấy, thầy càng buồn hơn nữa. Thầy viết thơ cho anh 2-3 lần, mà lần nào cũng vậy, hễ tối viết, rồi sáng thầy xé, không dám gửi. Thầy buồn rầu quá, mà đợi hoài, không thấy tòa đòi hầu. Thầy bèn nhất định trở về Sài Gòn, tỏ thiệt đầu đuôi mọi việc cho anh chị hay. Thà là nói trước, đặng sau anh chị khỏi phiền trách. Thầy mới tính như vậy. Kế tiếp, được thơ của Hà Tấn Tài nói rằng, người có nghe một thầy giáo tùng sự sở học chánh cho hay Hà Tấn Phát, vì có tòa buộc tội sang đoạt sau đó, nên bị ngưng chức. Vậy người biểu phát, nếu việc có thiệt như vậy, thì phải về lập tức, đặng tỏ hết công chuyện cho người hiểu. Thầy giáo Phát được thơ, thì thấy không còn vụ dự gì nữa. Thầy qua nhà hội đồng lợi mà cho hay rằng thầy phải đi Sài Gòn và dặn dò hễ có trát tòa đòi thì phải đánh dây thép cho thầy hay đặng thầy xuống cho kịp hầu. Thầy có viết địa chỉ của thầy trên Sài Gòn rõ ràng mà để lại đặng biết chỗ mà đánh dây thép. Vợ chồng thầy hội đồng lợi nói cho thầy hay rằng đã có mướn thêm một ông trạng sư nữa rồi. Mướn tới 1.500 mà mới chồng bạc 1.000. Đặng ổng cải giúp việc hình rồi cải luôn việc hộ nữa. Vì cha và đã vô đơn tại tòa hộ mà xin hủy tờ mua bán tài sản của vợ chồng hội đồng lợi ký tên. Thầy giáo phát về Sài Gòn, đi dọc đường, thầy buồn hiu, thầm tính, nếu bị tòa kêu án và bị mất chức, thì thầy phải tự vận mà chết cho rồi. Vì sống như vậy, càng nhục, càng buồn, chớ không ít gì. Xe hơi lên tới Sài Gòn, hồi 2:30 chiều. Thầy giáo phát biết giờ ấy, anh đã đi làm việc, nên thả chơi ngoài chợ, đến 6:00 tối, mới về nhà anh. Thầy chắc về sẽ bị quở trách nặng. Té ra bước vô nhà anh thì anh chị đều mừng rỡ. Hối bồi bếp lo dọn cơm, chứ không hỏi tới chuyện tòa buộc tội và chuyện ngưng chức. Cơm nước xong rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài nhấc ghế ra ngồi trước hàng ba mà hứng mát. Chừng ấy mới kêu thầy giáo phát mà biểu thuật chuyện dưới tiểu cần cho mình nghe. Thầy giáo phát mới khóc mà kể hết đầu đuôi mọi việc. Kể chuyện mình không chịu chơi bời, thành ra không hiệp ý thiên hạ, nên thiên hạ ghét. Kể chuyện thầy cai tổng binh con làm bẻ mặt mình tại lớp học, mà ông đốc học lại vì thầy cai mà cho mình quấy. Kể chuyện mình lân la chơi với ông hội đồng lợi. Sao bị hội đồng lợi năn nỉ quá, cầm lòng không đậu, nên chịu ký tên mua giùm hết thảy ruộng đất nhà cửa của hội đồng lợi giá là 70.000. Mới bị chà và kiện. Rồi tòa buộc tội a ý với lợi mà sang đoạt điền thổ. Còn việc mình bị ngưng chức ấy là tại mình làm việc cho nhà nước mà bị tòa buộc tội, nên nhà nước phải làm như vậy đặng mình thông thả mà đi hầu tòa. Nếu tòa xử mình trắng án thì nhà nước sẽ cho phục chức lại, còn nếu mình bị án thì nhà nước sẽ cách chức. Thầy giáo phát kể đủ mọi việc rồi thầy khóc mà nói rằng công chuyện như vậy đó mà em không cho anh chị hay, ấy là em sợ anh chị buồn, chớ không phải làm việc chi quấy nên em giấu. Em nghĩ, thiệt cái mạng của em vô phước lắm. Ở đời, em giữ gìn từ chút, không dám làm một mảy nào quấy, mà thiên hạ lại không ưa em. Em làm ơn cho người ta, mà em phải mang họa. Cái công ơn anh chị nuôi em ăn học ngày nay, trở ra vô ích. Em nghĩ tới, em hổ thẹn với anh chị, không biết chừng nào. Thầy Hà Tấn Tài ngồi hút thuốc mà suy nghĩ một lát. Rồi thầy nói rằng, người ta không ưa em đó, nghĩ chẳng lạ gì. Đời này, thiên hạ xảo quyệt lắm. Tại em ăn ở thiệt thà quá, làm sao mà người ưa được. Mà dầu người ta thương hay là ghét, việc đó chẳng quan hệ gì. Họ thương, họ cũng không xớt của cho em. Mà họ ghét, họ cũng không làm chi em được. Bây giờ, chỉ lo cái vụ tòa buộc tội em đây, phải làm sao dễ dùng cho khỏi án. Hễ tòa xử em trắng án thì tự nhiên em được phục chức, mà lại còn được làm chủ những tài sản của người ta đem bán cho em đó nữa. Để anh hỏi thăm việc ấy cho rành, rồi anh sẽ lập thế mà cứu em. Em phải nói cho thiệt, thầy hội đồng lợi làm tờ bán cho em những vật gì, giá bao nhiêu. Thưa, thầy bán cho em 500 mẫu ruộng ở Phước Long giá 40.000 đồng, 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần giá 27.000 đồng, nhà cửa tài vật ở Tiểu Cần giá 3.000 đồng, cộng chung là 70.000 đồng. Giấy tờ làm cách nào? Có làng thị nhận, có đóng bách phần, có cải bộ rồi hay chưa? Tờ làm theo kiểu tờ tuyệt mãi điền sản thổi này, ruộng Phước Long làm riêng một tờ, ruộng và nhà Tiểu Cần làm riêng một tờ khác, hai tờ đều có làng thị nhận, có đóng bách phần và có trác dạy làng cải bộ, cho nên tên họ em đứng rành rẽ. Em có đem tờ về thì đưa cho qua xem thử coi. Thưa, em đứng bộ giùm cho người ta nên tờ người ta giữ, em có lấy làm chi? Không hại gì, để qua gửi đơn xin sao lục cũng được. Vậy mà em có làm tờ riêng cho hội đồng lợi cầm, nói rằng đó là đứng giùm hay không? Thưa, em tính làm mà chưa kịp làm, kế chà già kiện. chắc như vậy hay không, phải nói cho thiệt. Thưa chắc, thầy hội đồng không có buộc, nên em không có làm giấy tờ gì cho thầy cầm hết. Vậy thì tốt lắm. Từ đây sắp lên, em đừng có viết thơ, mà cũng đừng có làm tờ gì cho hội đồng lợi, mà nói đứng bộ giùm đa, nghe không? Dạ. Tòa đã có đòi hỏi em hầu tòa, vậy tòa hỏi, em trả lời làm sao? Tòa hỏi thiệt, em mua tài sản ấy, hay là đứng bộ giùm? Em khai em mua thiệt. Tòa hỏi, em làm gì mà có tới 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất đó? Em túng quá, nên khai bướng rằng em dây bạc của anh mà mua. Em khai như vậy sao? Thưa phải. Tốt lắm, tốt lắm. Em cứ khai như vậy hoài đi. Để rồi, em làm cho Hoa cầm một cái giấy dây bạc của Hoa 80.000 đồng. Giấy phải đề ngày theo lúc em mua ruộng đất đó. Nếu tòa có đòi, thì Hoa làm chứng cho và Hoa trình giấy dây cho tòa xét. Vậy mà em có mướn trạng sư cải giúp hay không? Thưa phận em thì em không có mướn. Nhưng mà thầy hội đồng lợi sợ mắc án rồi ở tù, lại còn bị chà già lấy ruộng đất lại mà thi hành phát mãi. Bởi vậy, thầy mướn tới hai ông trạng sư cải giúp, tốn tới mấy ngàn đồng bạc. Được lắm, trong vụ này, chỗ bí yếu là em làm gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất. Trạng sư tự nhiên, họ thấy chỗ đó, thế nào, họ cũng nài nỉ anh làm chứng. Anh thấy em có chỗ dậy khỏi được rồi. Em sợ tòa nghi, anh em mình, a ý, làm chứng dị, làm tờ giả, rồi tòa không tin chứ. Mình có bằng cớ rõ ràng, dẫu có nghi, cũng không bỏ bằng cớ ấy được. Em đừng lo, đừng buồn chi hết. Em làm giấy nợ sẵn cho anh cầm, chừng tòa đòi hầu, cứ khai dây bạc của anh. Anh làm chứng, trình giấy nợ rành rẽ, thì tòa cũng khó mà làm án em được. Thầy giáo phát, thấy anh không phở quạt, mà lại còn dạy khôn dạy cho mình nữa, thì thầy bớt lo sợ, bèn làm giấy vay 80.000 đồng của anh, cho anh cầm. Thầy nghĩ, ở Tiểu Cần, thiên hạ không ai thương mình. Trở xuống đó, càng buồn, chớ không có ích chi. Bởi vậy, thầy viết thơ, cậy hội đồng lợi, trả giùm phố của thầy mướn, và dặn, hễ có trác đòi hầu, thì phải đánh dây thép cho thầy hay. Rồi thầy ở luôn trên Sài Gòn, không xuống Tiểu Cần nữa.